Tạo hóa tiên đế, chương 1344, tuyệt thế chi tư, góc truyện audio.com. Lôi Anh là con trai Lôi Càn Khôn, hơn nữa còn là con trai duy nhất. Lôi Càn Khôn vì luyện hóa cửu thiên lôi thần kiếm cho nên mới chậm chạp không phi thăng tiên giới, tự nhiên cũng không có thời gian sinh thêm mấy người con. Vậy nên, Lôi Càn Khôn cực kỳ sủng ái người con trai duy nhất kia. Nhưng không ngờ con trai mình lại bị Long Hoàng giết, giờ đứa cháu nội duy nhất cũng bị Khương Tư Nam mổ, thậm chí còn là hồn phi phách tán, mất luôn khả năng luân hồi, Lôi Càn Khôn sao có thể không phẫn nộ. Khương Tư Nam, ta muốn ngươi phải chết. Lôi Càn Khôn bạo quát một tiếng, rút ra một thanh thần kiếm vàng rực từ sau lưng, lúc này máu tươi khắp người hắn tuôn hiện mà ra, cả người như đang phát cuồng, trong mắt chất đầy sát cơ ngất trời, giận dữ chém về phía Khương Tư Nam. Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm, nghe nói chính là bội kiếm của Cửu Thiên Ứng Nguyên Phổ Hóa Lôi Thần Thiên Tôn, cường đại vô cùng, Lôi Càn Khôn luyện hóa hơn ngàn năm mà vẫn chưa thể luyện hóa hoàn toàn, đến nay chỉ mới trường khống vận dụng sơ bộ mà thôi. Nhưng bởi vì cái chết của Lôi Chấn, Lôi Càn Khôn triệt để phát cuồng, huyết khí khắp người tuôn vào trong Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm, khiến thân kiếm màu vàng xuất hiện thêm một tia huyết sắc quỷ dị, sát khí ngất trời. Ầm ầm, kiếm quang lộng lẫy lóa mắt, phù văn tiên đạo bị đốt sáng, âm sát chi lực chung quanh cuộn trào lan động, trên 9 tầng trời phẳng phất có một đạo kiếm khí trường hà hạ xuống. Ánh mắt Khương Tư Nam dần trở nên ngưng trọng. Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm này quả nhiên bất phàm, siêu qua bất kỳ kiện tiên khí nào mà Khương Tư Nam từng nhìn thấy, dù là tổ long kiếm của Long Hoàng cũng có chỗ không bằng. Giết, Khương Tư Nam cũng bạo quát một tiếng, xung thiên mà lên. Khắp người hắn sáng rực quang mang màu vàng óng, tiên thể không chút tì vết tán phát ra khí tức khiến thiên địa chung quanh đều chấn rung, một quyền oanh tới, phảng phất như chân long xuất thế, mang theo một loại khí tức hủy diệt khủng bố. Hắn đồng thời thi triển lục như thương long quyết cùng cửu thiên bí thuật bạo phát ra chiến lực và thế quyền hung mãnh gấp trăm lần bình thường, mảnh thế giới thái âm hắc ám dường như được chiếu sáng. Ầm ầm, khắp người Khương Tư Nam được bao phủ bởi long lân màu vàng, phảng phất một con chân long, tốc độ nhanh đến cực trí, trước lúc cửu thiên lôi thần kiếm rơi xuống, một quyền của hắn đã kịp oanh lên thân kiếm. Phù văn tiên đạo khủng bố bạo phát ra. Từng luồng phù văn quét ngang hư không, tất cả âm sát hồn thú đang tháo chạy trong hư không đều trực tiếp bạo vụn, hóa thành từng khối ngân hồn tinh. Rầm rầm rầm, mỗi một quyền của Khương Tư Nam đều mang theo khí tức thiên địa đại đạo, tuy cửu thiên lôi thần kiếm cường đại không gì sánh bằng, nhưng vẫn bị quyền cương của Khương Tư Nam oanh cho vang dậy rầm rầm. Làm sao có thể, trong mắt Lôi Càn Khôn chất đầy vẻ kinh hãi. Phải biết cửu thiên lôi thần kiếm chém xuống, dù có là chí tôn nhất tai như hắc thủy lôi thần cũng không dám tùy tiện ngăn trở, rốt cuộc cỗ phong mang kiếm khí kia quá mạnh, có thể cắt nát hết thảy. Nhưng mà bây giờ Khương Tư Nam tuy có phần rơi xuống hạ phong, lại vẫn ngăn trở được kiếm khí của cửu thiên lôi thần kiếm, hơn nữa cỗ quyền thế hạo hãn kia giống như tổ long thái cổ hàng thế, một cỗ khí độ phách tuyệt thiên địa tự nhiên hiện ra. Người đó, góc truyện audio.com. Là Khương Tư Nam, đế nhất thánh tử cũng nói muốn lấy mạng hắn, hắn cư nhiên còn dám tiến vào trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Trong thế giới thái âm cũng có một ít cường giả chí tôn đang thu nhặt ngân hồn tinh, lúc này bị đại chiến giữa Khương Tư Nam và Lôi Càn Khôn kinh động, không khỏi ăn kinh hô lên. Hắn cánh nhiên có thể đánh ngang tay với Lôi Càn Khôn, sao hắn có thể mạnh như vậy được? Trong mắt không ít chí tôn đều toát ra vẻ kinh hãi. Khó trách có được tu vị như thế, ngay cả cửu thiên lôi thần kiếm đều không sợ, không chừng thật có hy vọng tranh đoạt Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, rốt cuộc hắn đã từng được đến 7 tầng Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Có người thổn thức nói, tuy hắn có thể đánh ngang tay cùng Lôi Càn Khôn, nhưng tưởng muốn được đến Hồng Mông Tạo Hóa Tháp e là vẫn không khả năng. Có nhiều cường giả chân tiên như vậy, còn thêm cả phàm trần chân tiên đế nhất thánh tử, sợ rằng cuối cùng hắn phải chết trong tay đế nhất thánh tử, đáng tiếc thiên phú như thế. Một vị trí tôn già nua không khỏi than thở nói, nhìn xem, ngân hồn tinh, ánh mắt một vị trí tôn chợt sáng ngời, nhìn thấy ngân hồn tinh như ẩn như hiện trong âm sát khí trước mắt lập tức xông lên. Bởi vì Khương Tư Nam vung quyền đương cự cùng cửu thiên lôi thần kiếm, trong lúc vô ý làm chết không ít âm sát hồn thú, mà từ trong thân thể những âm sát hồn thú kia lại hiện ra ngân hồn tinh, lập tức trở thành mục tiêu tranh đoạt của đám cường giả trí tôn. Oanh, Khương Tư Nam không ngừng thi triển thần thông vô thương để đương cự cùng cửu thiên lôi thần kiếm, ánh mắt hắn càng lúc càng lấp lánh, chiến ý trên người vọt thăng đến cực trí. Vì ta có thể đồng thời thi triển cửu thiên bí thuật cùng lục như thương long quyết nhưng vẫn không cách nào dung hai thứ thành một thể, hóa làm tổ long bảo thuật. Song lần này dưới áp lực của cửu thiên lôi thần kiếm ta lại nhìn ra một chút khả năng dung hợp. Ánh mắt Khương Tư Nam sáng lên, hắn cảm giác được trên người có một loại lực lượng thê lương, hạo hãn cùng thần bí đang giác tỉnh, mỗi một quyền của hắn phảng phất đều như chân long từ trong hư không giơ vuốt mà đến, mang theo lực lượng đại đạo thần bí. hy vọng ngươi có thể căng thêm một lát, nếu quá yếu, vậy lại không vui. Khương Tư Nam thầm nghĩ trong lòng, dưới áp lực của Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm, Khương Tư Nam càng tham ngộ sâu thêm về liên hệ giữa Lục Như Thương Long Quyết cùng Cửu Thiên Bí Thuật, phảng phất có xu thế muốn dung hợp hai thứ thành một thể. Tổ Long Bảo Thuật thần thông công kích sát phạt hàng đầu thời Thái Cổ Đệ, nếu Khương Tư Nam có thể tham ngộ ra Tổ Long Bảo Thuật, dù cho phải đối mặt cường giả chân tiên, hắn cũng đủ sức đánh một trận. Ầm ầm, kiếm mang hừng hực chém nứt trời cao, âm sát khí cuồn cuộn tung trào, cỗ kiếm mang kinh khủng kia phảng phất muốn phá diệt chỉnh phiến thế giới này. Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm tuy mạnh, nhưng Lôi Càn Khôn Tịnh chưa hoàn toàn luyện hóa được nó, hơn nữa giá ngự Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm tiêu tốn rất nhiều pháp lực, đến sau Lôi Càn Khôn đã có phần ăn không tiêu. Không được, tiểu tạp chủng này quá biến thái, nếu cứ tiếp tục như vậy không chừng cả ta cũng phải bỏ mạng ở đây. Rời đi trước cái đã, tìm các vị lão tổ tông báo thù cho Trấn Nhi. Lúc này Lôi Càn Khôn đã thanh tỉnh khỏi trạng thái điên cuồng khi nãy, sắc mặt hơi có chút trắng. Góc truyện audio.com, bạch một thân pháp lực đã hao phí 2-3 thành, thế mà ở đầu bên kia Khương Tư Nam nhìn như căn bản chẳng có hao tổn nào, vẫn cứ sinh long hoạt hổ. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Ánh mắt Khương Tư Nam chợt lóe, lập tức nhìn ra ý định bỏ chạy của Lôi Càn Khôn, trên mặt lộ ra một tia trào phúng, ngang trời đánh tới Lôi Càn Khôn. Ầm ầm, quyền mang Khương Tư Nam ùn ùn không dứt, cỗ uy áp kinh khủng kia khiến Lôi Càn Khôn cảm thấy da đầu tê dần. Oanh, Lôi Càn Khôn khẽ cắn răng, trong tay hiện ra một khối linh phù màu tím, nháy mắt tự động bốc cháy, từ trong linh phù lập tức bay ra một đạo hư ảnh chân tiên, tán phát uy áp cực khổng lồ. Khương Tư Nam, lần gặp tiếp theo, ngươi tất phải chết. Lôi Càn Khôn căm hận quẳng xuống một câu chất đầy hận thù, sau đó lập tức triệu hồi Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm, cũng không quay đầu lại mà trực tiếp bay lên tầng thứ 7. Đạo hư ảnh chân tiên kia cường đại vô cùng, khiến Khương Tư Nam cảm nhận được áp lực cực lớn, đành phải tập trung tinh thần giết về phía hư ảnh chân tiên. Hư ảnh chân tiên kia cánh nhiên có được lực lượng ngang với Chí Tôn Nhất Tai, đến lúc Khương Tư Nam oanh diệt xong hư ảnh chân tiên thì Lôi Càn Khôn đã tan biến vô ảnh vô tung. Cách chương.